Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mừng bái bạch Hòa thượng trưởng đoàn Hòa pháp châu Âu. Kính thưa thượng tọa trụ trì Tịnh Thất Quan Âm cùng tất cả đại chúng. Hôm nay quý vị mệt không? Nói không chưa sáng giờ ngồi cũng uể oải phải không? Nhưng mà do tinh thần cầu học Phật pháp thấy trên gương mặt quý vị nào cũng rạng rỡ hết. Và theo nhận xét thông kiến thấy á, chẳng những ở Tịnh Xá Quan Âm mà ngay cả ở đạo tràng Phổ Hiền và tất cả quý Phật tử ở đây ai nấy có cái tâm tuyệt vời. Thông trước đi cũng nhiều nơi nhưng mà nhìn thấy ở đây có nhiều nơi ấy, tại vì sao nhân tướng xuất hình tại ngoại, sao nhìn thấy ở đây ai cũng handsome mà nhìn thấy ai cũng beautiful, girl. Thấy vị nào nấy tướng sang quá à. Thấy không, cái gì thấy đúng vậy không? Có những nơi, có những nơi cùng là ở Mỹ tôi nhìn thấy đen mà tướng không được tốt như vậy, đúng không? Mà thật sự chúng tôi nói mới cách đây mấy hôm thôi, và cái chỗ đó chúng tôi muốn nói rằng nhưng tướng xuất hình tại ngoại, tâm tốt thì tâm tướng tương ưng, thì cái y báo với chánh báo nó cũng không ngoài nhau. Xin thưa quý vị, với cái tâm lòng mà tôn sư trọng đạo, kính mến Phật pháp, ham thích nghe pháp quý vị, chẳng những riêng cá nhân thông kiến mà kể cả hòa thượng trưởng đoàn và các thầy đều khen ngợi không ngớt lời. Và nhất là quý vị quá chu đáo. Chúng tôi không biết nếu mà tất cả người Việt Nam, mấy cô Việt Nam mà được như vậy hoài, chứ Việt Nam không có như vậy đâu, phải không? Thành ra Việt Nam sẽ vươn lên cỡ chừng mấy ngàn phao trở lên chứ không có vậy. Thì thôi, hôm nay chúng tôi liên lạc với chia sẻ pháp với quý vị với đề tài là chân đế không ngoài tục đế. Đề tài này nói nghe có bộ hơi lạ tai quá. Chân đế là gì mà tục đế là gì? Chân là chân thật, chân là chân lý, đế là chắc thật. Còn tục đế là gì? Tục là theo cũng còn, đối đãi theo thế gian. Giờ quý vị thấy đó, cái hoa này, cái hoa đó đó, cái hoa chỗ cái chậu này là hoa này hoa gì? Hả? Hoa hồng, hoa giả hả? Còn lan đó là lan gì? Lan thiệt phải không? Vâng, nói gì cũng rất là hay. Nhưng cái điều chúng tôi vừa tới đây đảnh lễ, chúng tôi thấy ai bữa nay có phước vô lượng hưởng cái phước này cho tất cả đạo tràng Tịnh Xá Quan Âm cùng tất cả đạo tràng Phổ Hiền luôn luôn gặp năm điều an lạc là sống lâu, sắc đẹp, yên vui, giàu có và khỏe mạnh. Tại sao chúng tôi chúc? Thì chúng tôi thấy hai cái cây cặp theo Đức Thế Tôn đó, bữa nay nó đẹp hơn bữa hôm phải không? Bữa nay nó mới đẹp quá à. Đúng không? Thành ra ở đâu cũng Đức Thế Tôn. Thành ra ở đây chúng tôi trình bày để nhìn thấy nè, cái chân đế là gì, tục đế là gì. Ở đây chân đế là chúng tôi dụ theo thế gian, là chân đế nó dụ như là cái sự thật, nó dụ dụ cho nước trong. Mà tục đế là gì? Là dụ cho nước đục, tức là nước trong không ra ngoài nước đục. Trúng trật. Cứ chơi bên đây trúng, bên kia xóm nhà lầu xong ngơ ngơ rồi. Tại vì nước trong á, không ra ngoài nước đục. Tại vì muốn nước đục mà muốn có nước trong thì làm sao? Lọc thì nó ra nước trong, phải không? Thành ra chân đế nó không ngoài tục đế. Vậy thì cái chân đế đó là nói khác mà nó giống nhau. Tức là bây giờ chúng tôi nói, quý vị nói cái hoa này, hoa của cái chậu lan này nè, chậu này đây là hoa giả nãy nói đúng không? Không, cái hoa này là dừa bươn. Ôi, cái gì hoa thiệt không hả? Hoa ra xịn gì đó hả? Còn nếu mà hoa bằng giấy thì hoa thiệt hay giả? Xin thưa, nếu mà nói về cái tục đế của thế gian thì đúng, qua đó gọi là qua giả, rồi lan này gọi là lan thiệt. Nhưng mà chân đế nó không có giả thiệt, phải không? mà hoa nào gọi là hoa kia đó, gọi là hoa ni lông, hoa giấy, còn hoa này gọi là hoa tươi. Cho nên nó thiệt là 5-10 năm sau nó không bao giờ tàn, không bao giờ úa, đúng chưa? Mà chỉ duy nhất chúng ta chỉ có một cái hoa thiệt mà chúng ta đi tìm. Hoa đó là hoa gì? À, có cái cô này nói trúng nè, hoa đó là hoa chân tâm, tức là hoa bất diệt. Cái hoa mà Buddha Nature, tức là cái hoa tâm của chúng ta, mà hoa tâm mà phải là tâm chân thật kìa. Chứ còn nếu mà tâm chạy chỗ này chạy chỗ kia cũng là không phải nữa. Thành ra tâm thật tức là tâm Phật. Cho nên ở đây chúng tôi muốn trình bày để quý vị thấy mình muốn đi tìm nó thì thế nào. Nếu mà cái người mà sống được với tâm Phật, tâm thật đó, thì còn luân hồi sinh tử không? Xin thưa không. Như quý vị nói hồi nãy đó, Đức Phật sau khi đi 7 bước và nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, và hai câu sau là vô lượng sinh tử ư kim tần hỷ, hay là nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Thì vô lượng sinh tử ư kim tần hỷ, tức là vô lượng sinh tử, mình chết đi sống lại nhiều đời rồi, mà ư là đến, kim là nay, nghĩa là tần hỷ là dứt rồi không còn. Thì cái đó, cái ngã này đó, tức là cái chân ngã, cái đó là cái Phật tánh. Cái người nào mà đạt tới trạng thái Phật tánh rồi không còn sanh tử luân hồi, mới đó có nói quý, chứ không phải Đức Phật đề cao là Đức Phật tự tôn tự đại, không phải. Mà bên những cái đạo khác họ cho đó là thần ngã, nhưng mà nhà Phật thì chỉ nói là cái tâm Phật, cái tâm chân thật chúng ta thôi. Thì ở đây đó, chúng tôi trình bày đây cho thấy, đi tìm cái này đó dễ hay khó, tìm sống cái này dễ hay khó, tìm sống với cái tâm Phật mình dễ hay khó? Khó hay dễ? Sao ở đây có mình cô này nói dễ à? Dễ hay khó? Thôi giờ dễ hay khó chúng tôi nói cho quý vị nghe, có phải không? Cái gì thấy trong cái bài Sám Nhất Tâm đó, tu và in như thiền định họ bàn thuở xưa, ông Bàn Long Quẩn đó, đài vàng ta Phật bưng chờ đó, các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong đó, tức là tu in như thiền định họ bàn thuở xưa, tức ông Bàn Long Quẩn, ông có một người vợ và hai người con, một trai và một gái. Và ông sau khi ông ngộ đạo rồi, ông mới thấy cái đoạn đường ông vô, ông làm quan. Ở đây chúng tôi chỉ nói phớt thôi, không có nói chuyện xa. Là vì ông có cái bài kệ là hữu nam bất thú, hữu nữ bất giá, tại gia đoàn biến đầu, cộng thuyết vô sanh thoại. Hữu nam là có con trai, bất thú là không có cưới vợ, hữu nữ là có con gái, bất giá là không có gả chồng. Tại gia đoàn biến đầu, tại gia tại là ở, tại thế là ở đời. Tại gia tức là ở trong nhà, đoàn là vòng tròn, đoàn thực là mình dò là cái miếng nhỏ tròn, đoàn biến đầu là ngồi đó để mà nói chuyện, để ngồi vòng tròn để chi? Cộng thuyết vô sanh thoại, để mà nói gì? Cộng là cùng, thuyết là nói, vô sanh thoại là lời nói không có sanh tử nữa. Vô sanh tức là lời nói mà không có hai, tức là còn đối đãi. Bây giờ quý vị thấy, nếu chúng ta mà gặp nhau đó, ở đây chúng tôi nói về cái tục đế, cái chân đế trước, sau đó chúng tôi nói cái tục đế. Nếu mà ở đây chúng ta gặp nhau đó, thì chị Bảy chị khỏe không? Lúc này chị đỡ không? Khỏe đối với bệnh, mà đỡ đối với ngặt, tức là giàu đối với nghèo. Vui không? Tức vui đối với khổ. Thì dài vắn hơn thua khổ, cái đó nó đối đãi với nhau, thì phần đó gọi là tục đế. Giờ quý vị thấy, tục tức là theo của thế gian đó. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài ngồi, ngài mỉm cười phải không? Cái tượng ngài ngồi phải không? Ngồi hay đứng? Tổ Bồ Đề Đạt Ma luôn luôn là đứng, không có tượng nào ngồi, nhớ chưa? Là tại sao ngồi? Là vì đó Phật thì ngồi liêm diêm, nhìn xuống mà mỉm cười. Còn tổ đó là cái người đã đạt tới chánh đẳng chánh giác chưa?
Chưa.
Thành ra như một người đi lên tới đỉnh là đeo núi, mà lên tới núi rồi tức là hứng gió mát là tới, khỏe rồi. Còn cái người mà còn đi nửa triền núi đó, phải mở mắt lớn để tìm đường mà đi, bởi có mắt tổ to không? Mở lớn lên và mới là đi chứ không có ngồi. Và còn có tức là dụng công đó, và trên vai quẩy một chiếc dép. Trên vai quẩy đó tức là chỉ sự gánh vác, gánh vác là cái trách nhiệm làm sao đem lại cái mạng mạch Phật pháp để cho khắp thế gian, cho cái chân lý, cái là từ bên Ấn Độ qua đây để làm gì, để chỉ cho mọi người biết cái là chánh pháp nhãn tạng, cái giáo lý của Đức Phật là tỏ bài ra, nghĩa là không có nói ngoài kinh điển nhưng mà chỉ có tâm Phật mình thôi. Và cái chiếc dép là dụ cho gì, đi thì đi hai chiếc, cho chiếc trái phải, rồi bây giờ mà đi có một chiếc sao đi, tức dụ chân lý tuyệt đối có đó, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Nè, thì giờ chúng tôi nói thì cái gì biết phân biệt cái nào chân đế, cái nào tục đế, phải không? Chẳng hạn như đây lặp lại, chân đế là cái nói tuyệt đối tới cái chỗ chân thật đó, tức là đạo, là chân lý. Và tục đế còn dùng phương tiện, chẳng hạn như thế qua giấy thì gọi là qua giả, thì của ở đằng kia bên kia là chân lý đó, chân đế nói là qua đó, qua giấy, qua ni lông. Còn nói qua thật là của tục đế, chứ qua không có thật, tại vì nếu thật là nó tươi hoài, nó không có héo, không có tàn. Cũng vậy, cho nên muốn tìm sống được cái tâm Phật mình thì dứt sinh tử luân hồi không còn cái gì cao quý hơn. Do đó mà ngài Tào Sơn Môn Tịnh một hôm có một vị tăng tới hỏi: bạch hòa thượng, cái gì là quý giá nhất trên đời theo cái gì, thì cái gì quý? Hột xoàn. Cái tâm thì không thấy, phải không? Thì ở đây đó, vị này ngài Tạ Sơn Môn Tịnh nói, hỏi cái gì quý nhất thì nói cái đầu mèo chết. Cái gì thấy đầu mèo chết quý không? Thì cái vị tăng này cũng như quý vị đó, mới nói dạ bạch hòa thượng, cái đầu của mèo chết là sao mà quý? Ngài nói câu là tại vì không ai trả giá. Ngay đó vị tăng đại ngộ. Bây giờ quý vị niệm Phật cầu được giảng sanh là điều kiện gì? Nhất tâm bất loạn, không có loạn tâm, chỉ nghĩ chuyên về Phật thôi. Mà Phật tức là gì? Bây giờ cái chánh niệm mà quý vị niệm Phật mà tới chánh niệm là thế nào gọi là chánh niệm? Ở đây đó, nếu mà chánh niệm tức vô niệm, tức là chánh niệm, vô niệm là chánh niệm. Ở đây chúng tôi nói tâm vừa không nghĩ tới nghĩ lui về, tức là tâm Phật vượt nguyên cái buổi ban đầu. Thì giống như cái mặt nước hồ thu mà không có gió, không có sóng đó, thì cái mặt nước nó bằng phẳng như vậy, thì chim bay qua thấy hình bóng cây đi qua mình thấy, đúng không? Nếu dự lấy cục đất của dự ném xuống cái tõm thì nó thành sóng, mà có sóng rồi cắt ngang hình bóng đó rồi không còn thấy. Chờ lấy cục đất rồi ném xuống thì có sóng, rồi lấy cục vàng ném xuống có sóng không? Có. Cục đất dụ cho niệm ác, và cục vàng dụ cho niệm thiện. Và khi mà tới trở về tâm chân thật và chánh niệm vô niệm đó, không có niệm thiện ác nữa, đúng chưa? Thì tới đó thì mới mong là nhập được cái tâm thể của Phật, thì tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ hiện ra. Cho nên cái niệm mà tới nhất tâm đó, nó có hai. Ở đây thuộc về chân đế, chúng tôi nói cái niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, không có niệm nào xen khác đó là nhất tâm bất loạn của sự là thấp. Còn cái mà không niệm mà niệm đó, cái này tức là không niệm nhưng mà tự trong này Nam Mô Di Phật, cái đó vô bất niệm tự niệm, cái này mới là chắc chắn, đúng chưa? Thành ra đó là chân đế là chỗ này. Cho nên chúng tôi nói để quý vị thấy, để dễ hiểu, giống như cái quý giá nhất là như một chiếc cà rá năm chỉ vàng. Mà bây giờ mình tìm năm chỉ vàng là dụ cho cái Phật tánh của mình, mà hàng ngày mình suy nghĩ cái vọng tưởng của mình đó, nó lăn xăng lộn xộn đó, thì nó giống như thể là cái năm chỉ vàng để nó rớt vô ở trong cái thúng đậu xanh. Mà thúng đậu lớn quá, mình cứ bơi lên bơi xuống mà nó lẫn lộn trong đám đậu xanh này, tìm hoài tìm không ra. Bây giờ muốn tìm ra đó, hãy chịu khó lượm một hộp đậu xanh liệm ra, lượm một hộp đậu xanh liệm ra, liệm bỏ hết cái thúng đậu xanh này thì còn lại cái gì? Dễ không? Tức là cái vị niệm Phật đó để mình giết lấy mấy cái niệm vọng tưởng này. Cho nên các vị thấy đây là cái phương pháp gần nhất của chân đế, mà chỉ cho cái người chúng ta gọi là dễ thực hành. Cái hạt tôi nhớ cái này, hồi đó chúng tôi đi về thăm, lâu đi thăm người bà cô chúng tôi ở những ngọn Cà Đao ở Rạch Giá. Thế nói mày ơi mày,
Lúc đó mới đậu chú tệ 1 à. Mẹ mày lâu lâu vậy đó, lính tay nó vô nó bố. Và tỉa mày nó mua cho tao cái máy quay hát máy á. Cái máy quay hát máy nè. Tới chừng mà tiếng súng bắn kêu ầm ầm, cái mấy người kêu bố tới, lính tay tới. Tao đem vô trong bộ lúa tao đậy lại. Mà trong trống nó cũng kêu, nó cứ hát, nó tự hát, tao nói cha 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 nín một con thôi, bố tay nó tới cha. Thôi tôi nhớ giờ mấy bùa vô. Cái điện thoại nó reo, biết là sợ bị rầy phải không, chụp 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 hoàng không biết cho nào cả. Nhưng chỉ còn thiếu cái cha cha mượn nín cho mình có ren nữa. Thành ra thôi lỡ này tôi nói này, khéo bất kỳ ở đâu phải không. Thành ra cái câu mà chư tổ thường dạy là vào chùa nghe pháp của Như Lai, dài dép xin đem để ở ngoài, cell phone cắt off đừng nên gọi, thị phi tốt xấu để ngoài tai. Chắc đó chắc ăn như bắp bẻ mùa mưa phải không. Thì tôi đã, cái này tôi thương chứ tôi không phải tôi rầy đâu, cái này tôi thông cảm, tại vì muốn bắt tắt không được, không biết tắt. Cha nín giùm tay nó tới rồi. Và hồi nãy có cô nào nói ai kêu uống uống cà phê, nó thôi đừng uống giờ này, có ông này ông nói chuyện khỏi tủ cà phê. Thế làm thế tôi chất cà phê phin vậy đó. Mà cái chuyện này chuyện có thật phải không? Tại vì chúng tôi là nửa đời hương phấn mới xuất gia, thành nó cái gì cũng có. Để tôi nhìn lại quý vị, thứ nhất là tôi muốn khen hoài khen hết. Thật ra cái pháp thuộc quý vị ở đây nè, tôi mới học được cách đây chừng một tháng thôi, là tại Houston. Khi mà tôi nghe mấy người nói dạ tuổi thiên, tôi hỏi cô ơi cô, tuổi thiên là gì, cái cổ bụng miệng. Tôi không cô à, tôi chỉ nghe tuổi thiên là tôi biết tuổi trẻ, mà không biết tại sao kêu tuổi thiên. Thành ra cô nói với tôi, cái nói thầy giả dời không biết. Tôi nói không, tôi không biết thiệt, nói đi. Cái một cái cô khác trẻ hơn nói thầy biết thiệt, nó không biết thiệt, người tu không có nói dối đâu. Cái nói có gì biết tuổi thiên là gì không? Bao nhiêu? 17-18 tuổi hả? Là trẻ đó hả? Nguyên nhân sao? Là hả? Trời ơi, chính xác, cho chàng có tay coi. Tôi mới biết, mấy vị mới nói là 12 là 12, thì 13 là 13, 14, 15, 16, 17, 18 là 19, tới 20 là 20 rồi, không được thiên nữa rồi. À, thành ra tôi mới học đây nè. À, thành ra cái chuyện này là tôi thấy quý vị đây ngồi, tôi nhớ là cái thứ nhất là tôi muốn khen lần nữa, quý vị đừng có trách tôi là tôi thấy sao ai cũng mặc đồ đẹp mà có cái nơ này, cái tôi không biết kêu này cái gì thiệt á, kêu bằng gì hả, pháp y hả. Wow, cái này đẹp hơn tôi thấy bên Việt Nam á, cô bà thí quản đó để đeo xéo bên này thôi, mà tôi thấy đeo cái này đó, cái nơ này nó còn hay hơn cái kia nữa. Cho cả mối tay với trời này vô đây thấy rực rỡ. Nhưng mà tôi nói cái này đây là 100% là tôi nói có thiệt, là lúc đó năm 82 mới đi ca tạo về, mới có 2 năm mà ông già ông mất, thành ra rồi buồn dữ lắm. Nhưng mà vô chùa là tôi tính vô làm vô cái thất thứ nhất là tới thất thứ ba là tôi không có vô chùa nữa. Nhưng mà từ từ nghe hay quá rồi, cái ông thầy trụ trì đưa cho tôi 6-7 bạc của ông tỳ kheo đó, tôi mặc tại tôi không có. Mà bên vùng quê đó là ở đây hòa thượng Thanh Từ đó, cho người nam người nữ cư sĩ lên ngang hàng. Nhờ bên cái chùa quê đó, người nam dù mới vô bắt lên trên đó, mấy cô mà đi 10 năm 15 năm cũng bắt ở dưới nữa, ở vùng chùa quê đúng không. Thành ra mình nghĩ với màu cà sáo thì ngày 14 vô lại sám hối. Thì tôi nhớ rõ ràng thì thầy trụ trì mới dạy, thì tôi cũng đứng ở phía trước này cũng 3-4 hàng cũng sẽ ra đông lắm, ở vùng quê cũng cỡ 100 ngoài 200 người tới lại sám hối ngày 14. Thì thầy mới lại nam mô Phổ Quang Phật, nam mô Phổ Minh Phật, nên lại nên chậm á, thí dụ nam mô Phổ Tịnh Phật đánh cái bon thì nghe như này đó, ai rồi tôi mới nhóm cái đít lên, tôi rút chiếc dép bộ chiếc dép làm tôi rồi cái. Thiệt mà cái đó có thiệt phải không? Tại vì cái lúc mà 82-83 mua được đôi dép Lào là nó mắc dữ lắm. Thành ra ông thầy ông nói thôi mà lại sáng mối và la gì, không la cho được, mới canh nương mướn kìa 3 tháng mới mua được đôi dép Lào, bây giờ mới nhóm đích lên nước rồi. Trời ơi, mình thấy còn ở đây tôi thấy một, tôi thường thường đi thì không có đi nhiều, chỉ lại một hai nhà thôi mà mấy cô không có dưới 40-50 luôn nhé, đúng không? À, thành ra đây là cái phước mà mặc đồ gì nhìn thấy càng đẹp, quá đẹp, thôi đừng nói tiếp để hơi nói giờ. Thì đây cái chân đế đó, giờ muốn tìm ra cái tâm Phật của mình đó, tức là bỏ hết vọng tưởng thì tâm Phật nó hiện ra, đúng chưa? Bỏ hết ra cái hột đậu xanh là cái cà rá năm chỉ nó hiện liền đây. À, thành ra ở đây đó chúng tôi chỉ nói rằng khi mà mình tu, thật ra đó ông bằng cũng không nói khó, ông nói là nan thập tạ du ma thọ thượng thang, tức là tu mà muốn ngộ đạo đó khó, như thế là nan là khó, là khó một, khó hai, khó ba là khó quá khó. À, thành ra thập tạ du ma, du là dầu, một tạ là 100 kg, 10 tạ là 1 tấn, 1 tấn dầu. Thập tạ du ma, du ma là dầu, mà dầu mè đó, thọ là cái cây, thượng là trên, thang là thoa, như cái cây mà gì mà thoa lên 1000 kg dầu mè thì leo lên làm sao leo được, 1 lít leo còn chết hồn chi 1000 kg. Thành ra nói đường tu nó khó vậy đó. Thì bà bạn đó, là bà vợ mới nói là dị là dễ, bách thảo đầu thượng tổ sư ý, bách là trăm, thảo là cỏ, đầu thượng là trên đầu trăm cỏ đó, tổ sư ý của tổ sư chỉ cho mình rõ hết trơn á. Giờ có biết chỉ chỗ nào không? Giờ gì chưa biết, cỏ mà nó xanh biết xanh không, mình biết xanh không, nó mướt biết mướt không, rồi cỡ nó vàng biết vàng không, nó úa biết úa không, nó tàn biết tàn không. Vì có biết mình là gì, tâm Phật mình mới có biết, không có tâm Phật sao biết được, phải chưa? Mà ngay đó mà mình không nhận. À, giờ chúng tôi nói gần đó nữa, bây giờ em mình mua chiếc xe Mercedes mà sơn cái màu chuột, màu xám lông chuột đẹp quá, ô cái màu này chị thích, màu lông chuột đẹp quá, mình chỉ thấy cái Phật mà mình quên mình đang có tánh thấy. Nếu mà không có cái Phật tánh đây, cái Buddha nature đây, cái hoa bất diệt của mình trong này, thì làm sao mình thấy được cái màu của chiếc xe màu lông chuột, đúng không? Nếu chúng tôi không có tâm Phật sao thấy được cái nơ cái pháp y mà vàng như vậy đâu, phải chưa? Mỗi người đều có mà tại sao quên, chỉ thấy vật bên ngoài mà không nhận ra mình, đúng chưa? Vậy thì khi mình thấy đó, mình thấy quay trở lại mình, tại sao mình thấy? Mình phó tâm Phật mình ở đây nè mới thấy được, chứ không có này sao thấy? Nếu nói dạ tôi thấy bằng mắt, đúng không? Một tử thi nó có mắt sao nó không thấy, nó mở mà tại sao nó không thấy? Đây ngài Cảnh Thanh, đây thì thuộc về chân lý tuyệt đối. Ngài Cảnh Thanh 81 tuổi, một hôm trời mưa lất đất, 8 giờ tối thì nghe cái tiếng ở ngoài con rắn nó cắn con nhái kêu đau quá, kêu ép. Thì ngài hỏi: ủa tiếng gì vậy thị giả? Tiếng gì vậy thị giả? Nó bạch hòa thượng, tiếng con nhái nó bị con rắn ăn đau quá nó kêu. Ngài hỏi thêm tiếng nữa đó: tiếng gì vậy? Nó giả tiếng con nhái. Thì ngài nói: ngoài kia có chúng sanh khổ, trong này có khổ chúng sanh. Sao xóm nhà lầu bên nhân nhân trọng. Bây giờ con nhái đó mà nó bị con rắn cắn ăn đau đó chết đó, nó khổ không? Khổ. Còn trong này khổ chúng sanh là ông hòa thượng Cảnh Thanh khổ phải không?
Không.
Ổng nghe nó chết nó khổ. Trời ơi, vị cô này đại ngộ rồi. Mà này mới ngộ độc thôi. Bây giờ tôi nói ở đây đó, chúng tôi tu gì vậy? Quý vị sau này vị tu gì chi sanh về đâu biết không? Biết không cô? Biết không? Sao đắc đạo trời? Bây giờ đó ngà Ma Nam mà hỏi cho Phật Bạch Thế Tôn: con thọ tâm ngũ giới và con tu theo Đức Thế Tôn như thế này, sau này con chết con sanh về đâu? Đức Phật nói: này Ma Nam, như cái cây mà nó nghiêng về hướng nào, thợ cưa ngang mặt đất thì nó nghiêng về hướng ngã. Giờ cô đang đi đâu đây? Đi vô chùa, vô Phật thì chừng nữa về theo Phật. Ừ, nó trời nói gì trời nói nghe hay quá rồi. Đúng không? Thành ra ngoài kia có chúng sanh khổ là cái con nhái nó đang khổ ngoài kia, nhưng mà ở trong này Ngài nói có khổ chúng sanh. Là bây giờ nếu chưa ngộ đạo, nếu tôi chưa ngộ đạo tôi còn sống chết không? Còn không? Có thiệt nghe coi, còn không? Còn. Nếu tôi còn chưa có ngộ được cái bản tâm của tôi, chưa sống được cái tâm chân thật thì còn sống chết luân hồi không? Còn. Vậy thì ông kia mà ổng chưa có ngộ là ổng thị giả nó còn sống chết không? Là tức là ngoài kia chúng sanh khổ là còn chết, về trong này có khổ chúng sanh, là ông này, ông thị giả này ổng còn chết nữa là khổ chúng sanh. Tại sao mà nói sao mà ông hòa thượng khen? Là bạch hòa thượng, tai con đang nghe, tức con làm chủ cái nghe, con có tánh giác này, cai con nghe cái tiếng của con nhái nó kêu, thì mình không có quên mình theo giặc mà mình biết mình đây nè, như vậy thì mình giác ngộ, mình không có chịu khổ nữa, đúng chưa? Tại đó trong đời khổ chúng sanh là cái đó, nó còn nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ nói phớt từ cái phần này. Thành ra ở đây đó chúng tôi chỉ nói một điều là gì, thấy Ngài Nam Tuyền phổ nguyện, chúng tôi mong ước làm sao chúc cho quý vị được y như cái vị này, hiểu không? Chưa nghe gì sao không biết. Thôi giờ tôi hỏi nè, các vị biết là vua Lương Võ Đế không? Trời ơi, là sao giờ này thấy cách mấy ngàn năm mà nó biết, chỉ nghe thôi chứ sao biết, bị ngàn nữa rồi. Thì đây thôi giờ trở lại. Bà Mã ở đây nói 4 giờ tới 5 giờ mà lỡ trễ 50 phút có sao không? 1 giờ có sao không? Cũng sao hả? Thôi giờ thế này nha, là Ngài Nam Tiều Phổ Nguyện đó, là Ngài có 500 đồ chúng, mà khi Ngài về ở cái vùng mà ở Giang Tây đó là 12 năm Ngài ở chỗ đó. Một hôm, tại vì các vị thiền sư á, thường thường đi vô trong mấy nhà bếp coi nấu ăn thế nào, chưa tăng ăn uống thế nào, buổi sáng thường đi từ ở chỗ đông tây đường này, tây đường kia, đông đường nọ để xem. Thì Ngài xuống là thấy ở trong bếp đó đổ, tại vì 500 tăng thì một người đó cầm một cái chén, rồi dư một hai hộp cơm đó, dồn lại cái nhiều lắm, thành ra khi mà đổ ra cái đường mương cái cơm trắng hết trơn à. Ngài mới kêu thị giả, kêu tri khố ra đi, tri khố là người trông coi mà về cái kho nấu nước khi tôi ăn đó, thì nói ông hộp cơm này đó là Ngã Nan để cái y, mà cái y nó chìm, Đức Phật nghe là bảo Ngã Nan gì mà Ngã Nan lấy đá đè lên rồi không chìm. Cái hộp cơm ràng ra tính thí là thí chủ nhất lạc mễ, trọng nhược tu di sơn, thực liễu bất tu đạo, phi mau đại giác hoàng. Tại sao ông để mà cơm mà dưới đường mương thế này? Vì mau mau bắt đầu là lại sắm hố rồi, cái nhà hốt được giúp là để lên cái rổ, cái dĩa lưới đó, thì chó ở xóm lại nè. Thì Ngài đi vừa được chừng 20 thước thì có một người mặc áo xanh mà đội mão quan quỳ xuống, bạch hòa thượng, con xin đảnh lễ hòa thượng. Thì lúc bây giờ Ngài hỏi ai đây, ai mà đảnh lễ tôi vậy? Nó dạ con là thổ địa ở đất địa này, ở Giang Nam này, con tìm hòa thượng 12 năm rồi mà không gặp, bữa nay mới gặp con đảnh lễ. Cái gì nghe nè, thổ địa hiện hình ra đảnh lễ vị hòa thượng. Mà cái vị thấy có vị tu tới đó, vị mừng không? Mừng là le lưỡi. Ngài mới nói hổ thẹn cho lão Hòa Vương này tu hành để quỷ thần thấy tâm. Cái vị thấy tu mà để quỷ thần thấy tâm, tức là còn niệm khởi nó họ mới thấy, còn không niệm khởi là họ không thấy, đúng chưa? Muốn biết cái này chúng tôi nói một cái nữa, cái vị về ở đây, quý vị về ráng tìm xem cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, hay lắm quý vị. Tôi nhờ cái quyển này mà tôi xuất gia, mà thôi quý vị đừng coi, quý vị coi lỡ xuất gia cái đồ cái nói tại mà không tiếp kêu chết tôi. Thì đây có một vị tu ở tại ở cái vùng Giang Tô, ở trong cái triền núi. Thì một hôm ngồi thiền lúc 7 giờ mấy tối, ngồi thiền tới 9 giờ cái nghe hai tiếng nói ở bên bờ suối, nói tôi cảm ơn anh, tôi sống ở đây với anh gần 20 năm rồi, nhưng mà ngày mơ đúng là sau cái giờ mùi đó, là ngọ mùi là từ 1 giờ tới 3 giờ. Có cái tên làm heo nó đậu cái chảo ngang đây, và mưa lúc đó chị xuống đó, nó đi nó sụp vô này, tôi nhận nó xuống để nó thế tôi đi. Thôi anh ra đây chờ lúc khác, anh tìm người thế anh đi nghe, tôi cảm ơn anh. Thì cái đó cái gì biết không? Cái đó nói cái này gì biết không? Trời nghe thấy chung dùng này là không có nhà, mà giờ cái đó tức là ma, mà ma dưới nước, tức là ma dưới nước gọi là ma gì? Ma da, đúng rồi. Thì ngài để ý ngài xả thì xong nó lạ. Chỗ tai mình nghe chỉ nghe hai lần, từ mà cái người tu mà tâm thanh tịnh rồi nghe rất là xa. Thì tới lúc đó cả 12 giờ trưa rồi, nhà thấy trời quang đãng không có gì nữa. Vậy thì mình không lẽ mình vọng tưởng, mà xưa giờ mình đâu còn vọng tưởng đâu. Thì như vậy cả 12 rưỡi cùng một kéo mây tới rồi mưa âm ầm tới cái thiệt là tới mưa một hồi chừng một nửa tiếng hồ nó tạnh, từ nước trên núi nó tràn xuống. Thì thấy rõ ràng một cái cầu bắc ngang, cái cầu khỉ thì nó còn nguyên, nhưng mà bây giờ lại là cái đầu bên kia nó chìm, thành ra một đàn nó nổi cái cây rệt bơ. Thì ngài thấy biết vậy, như vậy là mình ngồi đêm hôm là có thiệt. Cái ngày đứng đó thay vì buổi chiều đó 2 giờ ngồi thiệt tới 4 giờ ngày không ngồi, ngài đứng đó ngài chờ. Thì quả nhiên coi chừng nửa khắc sau, nửa giờ ngồi sau có một người đậu cái chảo đi tới. Thì ngài nói khoan khoan, anh đừng đi qua, để tôi bước xuống. Thì người này mới, vị tăng này mới bước xuống, mới đỡ lời cái cây giỏ. Đúng là hai cái chéo bên này nè, nó xuất ra, nó nở trâu ra cho các cái bước xuống cái là nó sụp lên. Thành ra đỡ lên thì dình cho nó chờ đi qua. Thì 7 giờ tối ngày tọa thiền, vừa tọa thiền thì nghe tiếng nó nè, thằng trọc này nó hại tao nè, nó hại tao, tao không đi được nè, tại nó vô này kiếp giết nó. Vừa nghe là thấy hai người đi vô, ngày giữ cái tâm không còn nghĩ phải nghĩ trái nữa. Trời thì đi lại kiếm từ 5-6 vòng mới thấy nó đây, nó trốn rồi, mới thấy đi trốn rồi. Tức là khi tâm cái gì mà không nghĩ đó, con mắt Phật nhìn cũng không thấy. Đó, thành ra chúng tôi muốn nói một điều, chúng tôi muốn còn nhiều cái mẫu chuyện rất là hay, nhưng mà chỉ mong sao tất cả quý vị làm sao giữ cái tâm niệm. Chỉ có cái niệm nào mà niệm chánh, niệm trở về coi cực lạc, niệm Phật thì mình giữ. Cái niệm nào mà quấy thì không niệm. Mà cái đó quý vị thấy dễ hay khó? Ngồi 20 phút, 30 phút, 1 tiếng cái thân không nhúng nhích rất là dễ. Nhưng mà ngồi chừng 10 phút hay 5 phút đừng cho nghĩ chuyện năm trước, chuyện năm sau, chuyện hôm qua, chuyện kia, dễ hay khó?
Khó,
phải tập chứ. Cũng vậy đó, bởi vì các vị nói ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, chứ trong tâm không sao xuyến ít người. Tâm như trong trống giữa trời, Phật thì niệm một còn 10 niệm ma. Các việc xấu nhớ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi cơn buồn ngủ hiện về, Phật thì quên niệm khoái mê phủ vào. Khỏi cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế sao Phật đã chứng cho, khác nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Bắt lên nhắc xuống không giờ chín. Thành ra các vị thấy cái quan trọng là mình làm sao mình biết tâm mình, đi bước đi, ngồi bước ngồi, nói bước nói, đứng bước đứng, thì mình luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác trong mọi lúc. Thì cái đó là thân đâu thì trâu đó, nghĩa là thân đâu thì tâm đó. Thì các vị thấy cái đó là quý nhất, không có gì quý hơn. Cái mình biết mình rõ ràng, bị tới cho lui, mình cúi ngước luôn luôn biết rõ ràng. Thì các vị thấy cái biết đó rất là quý. Nhưng mà ngoài ra còn cái biết nào nó mà quý hơn nữa, gì biết không? Cái biết tâm mình, tâm Phật đó, cái đó là quý. Còn cái biết nào quý hơn cái đó nữa biết không?
Biết hùng tưởng một cách.
Biết hùng tưởng cách. Còn bữa đó sao không nói gì trời? Cô hỏi bên ăn thua quý Bồ Tát bên đó đó. Thôi giờ tôi nói nè, cái biết mà quý nhất là cái biết điều. Phải không? Cái biết điều là cái đó quý nhất. Thầy tôi hỏi cái gì nè, mất nhà mất cửa đổi tiền lúc xưa khổ không? Quá khổ, tiền một cơm ăn kiếm không ra, bên bển thiếu đường thiếu máu, thiếu đủ thứ nó khổ, qua đi dư đường dư máu dư mỡ vui không? Vậy thì giờ cái khổ nào nhiều nhất hả? Thôi giờ đừng nói khổ, giờ nói buồn thôi. Cái buồn nào buồn nhất? Mất nhà mất cửa, mất vợ mất con, cái buồn nào buồn nhất? Buồn nào? Hỏi Thiện Dũng là buồn nào buồn nhất? Thiện Dũng
hả? Dạ buồn ngủ.
Giỏi quá trời, cho cảm ơn ba. Trời chú này chắc tiền theo quá. Tại sao chúng tôi chứng minh là câu này giỏi? Buồn nào rồi cũng đi qua, chỉ có cái buồn ngủ nó theo ta suốt đời. Phải chưa? Thì thôi, bây giờ chúng tôi trở lại cái nãy giờ mới nói có cái chân đế rồi còn cái tục đế nè. Xin thưa quý vị, cái tục đế là cái còn đối đãi, phải không? Mà mình chưa có thành Phật thành tiên, nhưng mà bây giờ quý vị thấy nếu mà chúng ta ở tại nhà mà ngồi niệm Phật Nam Mô Phật Nam Mô Phật Nam Mô Phật, nghĩa là cháu ngoại nó té nó khóc que que đó, mình lại mình buông đó, mình lại mình đỡ lên hay là mình tiếp tục mình điểm tiếp? Đó, nếu mình không buông nó nói trời ơi má chưa thành Phật mà má bỏ con của con vậy sao má? Đấy. Mà cuộc đời nó khổ lắm nha. Cái sang bên tụi tôi á, ở trong Oklahoma của tôi đó, cái gì biết tiểu bang tôi không? Cái nào mà dễ biết nhất không? Là có ốc mà có ma mà loa nữa, tức Oklahoma. Dễ kêu lắm. Bây giờ sang nó có đồng 65 một ca long à. Tôi qua đây tôi thấy tới 2 đồng 2, 2 đồng 3, 2 đồng 4 nó mắc vô cùng. Nhưng mà nó khổ con cái tục đế đó. Xăng mà mắc đó, chạy muốn cho nó lâu lưng mà nó cứ giật xuống hoài à, phải không? Mà xăng mà nó rẻ, mình muốn cho nó mới thấy nó mới sụn nữa, bây giờ muốn cho nó lưng nữa mà đổ đầy nữa mà nó còn nguyên, nó không chịu lưng nhiều. Phải chưa? Giờ hỏi gì nè, con cóc đó nó đẹp hay xấu?
Hả?
Cóc sầm sùi. Nhưng mà con cóc được gặp cóc cái sầm sùi nó đâu thấy xấu đâu. Nó thấy đó là mỹ nhân. Thành ra ở đây chúng tôi muốn trình bày một cái tục đế, tức là cái theo của thế gian. Xin thưa quý vị, chúng ta tại sống tại đây đó, phải thấy phải chúng ta ráng tu. Tại sao hôm nay ngồi đây, sau này đi đâu, chỗ đó tới khổ vui không biết được. Và chỉ có cái đường tu mới giải thoát được khỏi dòng sinh tử luân hồi. Trẻ còn thơ dại biết chi, chừng thông minh được là khi đã già. Tại sao mình chớ sống hoài? Bởi ôm lấy buồn thương giận ghét, bởi đeo theo các diện tiền trần. Sau khi vừa mới bỏ thân, đi theo nghiệp ấy kiểu lưng lai liền. Nghiệp dẫn dắt như người nghiện rượu, khi nghiện không ai rủ cũng đi. Hôm qua sai ngủ ly bì, hôm nay sai nữa dễ gì bỏ sai. Thành ra mình đây đó, trong lúc mà làm sao mình đi tu mà về nhà, con, chồng hay vợ con nó thấy mừng, ồ má về, ba về, nó mừng, nó vui vẻ. Còn mà gần mình về tới, bả đi chùa gần gì có chừng cái mày. Thì cái đó được không? À, cái đó không được. À, cho nên có câu chuyện là cái chú nhỏ này 9 tuổi, à, người Mỹ, thành ra dịch ra là chú nhỏ mới nói Dad, con nghe mâm nói là Dad làm 1 giờ 20 đúng không? Thì người cha nói đúng, tao làm một ngày 2 giờ là 20 đô, tao làm thợ tiện. Nói Dad cho con 10 đồng. Nói, thôi mày, mà mỗi bữa đi mà ăn đầy đủ rồi tao cho mỗi bữa còn 5 đồng, xin chi 10 đồng nữa. Thằng nhỏ nó lửa tuổi, nó bỏ nó đi vô trong buồng. Thì mới nghĩ là mình có 2 đứa con, một đứa gái thì 12 tuổi, đàn trai con trai một, nghĩ với tội nghiệp thêm đi vô, cái móc ra 10 đồng mới cho nó. Nè, Dad cho mày 10 đồng đó nè. Cái cầm 10 đồng, thank you Dad. Mới cầm ra 10 đồng vuốt vuốt, cái nó gỡ dưới gối nó lấy ra 10 đồng nhăn nheo nó vuốt lại. Vuốt lên nói Dad, giờ con đưa cho Dad này 20 nè. Là 1 giờ của Dad mới cho con 1 giờ, nghỉ về sớm cho con xin giờ nữa Dad. Cái gì thấy thấm không? Mình quên vì đồng tiền, mình bỏ quên con cái mình, bỏ quên người thương của mình, bỏ quên người mình săn sóc. Hồi xưa đó, cái gì thấy khi mà tại vì chúng tôi có nửa đời chúng tôi mới đi tu, cho tôi không được nguyên dạng như quý vị thầy ở đây, cho nên cái gì thấy cái chuyện mà vợ chồng sống á, mình thấy ở trong chén trong sống úp mà không ai đụng tới nó, nhiều khi nó còn cua đúng không? Tự nhiên nó sụp à? Thì cái điều kiện mà sống trong gia đình mà để cho vợ chồng mà sống thuận thảo nhất là cái điều kiện gì đâu? Ai cho tôi ý kiến coi? Nhẫn nhục. Cái điều đó cơ bộ thường vui thì nhẫn được, chứ lúc giận nhẫn không nổi đâu. ráng tức là đè, không được. Giờ tôi có nghe nói có một điều kiện, và có hai điều kiện này rất là hay, có hai chữ à. Cô nào nói nó điếc gì đó, biết lỗi hả? Còn ai nói gì nữa không? Trời, cô này giỏi quá, cô này giờ cô một điều rồi. Cô nói câu này rất là hay, chồng giận thì vợ miệng cười hớn hở rằng anh giận giận gì. Rồi còn hai câu nữa, anh ơi đừng giận em chi, muốn về Việt Nam thì cứ đi đi. Tôi không nói nghe. Thật ra quý vị thấy cái ở ngoài đời người ta nói đó, nói có hơi nghe hơi nặng tai, nhưng mà đó là đúng. Điều kiện muốn cho vợ chồng mà sống hòa thuận không bao giờ gây cãi đó, chỉ có hai điều kiện à. Thứ nhất á là vợ câm, thứ nhì chồng điếc. Hết ý. Tại vì chúng tôi là có tùm lum, thành ra chúng tôi biết, phải không? Tôi nói cái tâm mà người nam đây đó, bây giờ thà rằng quý bà đánh 20 cây 10 cây tụi tôi đưa lưng cho đánh, mà cứ rỉ rải thì đã sáng đêm xương mềm chân, mềm xương hết rồi, đúng không? Sợ nhất là cái cằn nhằn, đúng chưa? Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói là tình chỉ đẹp khi còn, rồi sao không dám đâu, rồi sao mất vui được. Ta là tình chỉ đẹp khi còn gian dở, cưới nhau rồi tức nghẹt thở đứng tim. Thành ra thôi giờ chúng tôi nói là đây là còn có mấy phút rồi. Cái tục đế chúng tôi chỉ nói làm sao mình tu chưa chứng quả, làm thế nào mà các vị nói là lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì gắng đi nốt một vòng cho xong, lỡ con lỡ vợ lỡ chồng thì xin nó đối xử như là ấm lòng với nhau, đúng chưa? Mình lỡ sanh ra rồi, lỡ làm chồng lỡ làm vợ rồi thì đối xử ấm lòng, tức là đẹp lòng với nhau đó. Và ở đây khi mình biết đạo mình tu không trách ai hết đó. Mà trách ai? Giỏi quá, đây ngộ đạo hết trơn rồi. Nghĩa là khổ vui là do nghiệp của mình. Nghĩa là nếu mình biết đủ, thấy vui trong lòng, đừng trách trời Phật bất công. Hãy xem lấy lại cõi lòng của ta, xem lại cõi lòng ta trước đây hiền ác. Thành ra có cái mà không gần nhất thì ai cũng than, trời ơi sao mà cái cô đó hiền quá mà tai nạn gặp dồn đi, tu xong không có chuyển được cái gì hết trơn vậy, rồi còn người hung ác mà giàu quá phê phay vậy, trời đất không có công bình, đúng không? Thành ra các vị nói rằng ai ơi chứ dẫu trách phiền, Phật trời chẳng có vị riêng, hiền mà khốn đốn hiền mới đây, hung được sướng vì gây phước trước, phước hết rồi não nuột bái ban, chớ rằng hung được an nhàn, còn hiền khốn đốn trách than Phật trời. Tại đây do tất cả đều do ta hết. Do đó ở đây chúng tôi muốn nói rằng hiện tại đây phước hay quả của do mình. Và gần nhất ấy, là chúng tôi nói ở đây là lady first, thành ra chúng tôi nói người nữ trước. Quý ông á, mà muốn cho quý bà mà đối xử nhẹ nhàng mình, đầu tiên mình phải nhẹ nhàng lại. Thứ nhất là gì? Phải hiểu biết. Thứ hai biết cảm thông. Thứ ba tha thứ. Rồi thứ tư mới có thương yêu chân thật, mới có giữ bền. Đúng không? Phải có cảm thông. Thành ra người nam phải biết cái gì? Thứ nhất là người nữ, người gọi là người nữ có gì? Nương bóng tùng quân á, là nương cậu tùng. Thành ra do đó làm thế nào đừng để cho bà xã nghi ngờ mình, nghĩa là nửa đường mình quẹo cua lá, gọi là quẹo cua lá đó. Ta mất niềm tin rồi nha. Thì người ta sẽ bơ vơ, cho nên làm thế nào để mình cái uy tín mình là số 1, cái là số 1. Đúng chưa? Mình gặp ai đó chớp mắt trái đừng chớp mắt phải, đừng chớp cả ngay. Thật ra thì nói về cái người mà chúng tôi nói đó, khi mà đèn trời tối rồi, nhà ngói cũng như nhà tăng, thì cũng đâu có khác gì đâu, chỉ cần có tình thương chân thật thôi. Thành ra thứ nhất làm cho người thương của mình đó, cô bạn của mình, cô vợ của mình đó, làm sao có một cái niềm tin, có chỗ đứng, không còn nghi ngờ mình. Thứ hai là đối diện làm sao mà đối với cô bạn mình đó, là cô vợ đó, amateur chút, thơ mộng chút, hồi mới gặp em xuống coi chừng mặt đen, mở cửa xuống cho chừng té gì vậy. Bảo Việt Nam cứ về A3 đứa con quánh binh, tôi gửi cái email cái gì thấy trời chồng tàn nhẫn, quánh vợ quánh đánh lên gối, trời tôi nhìn thấy tôi nói thôi tôi có gửi cho cái gì cái gì thấy không, trời đó tôi thấy khổ thiệt. Thành cái thứ hai đó, mình phải thơ mộng, mình phải nhìn cô vợ của mình, cô bạn của mình có những cái mới đặc biệt riêng. Thành ra do đó luôn luôn là phải nhẹ nhàng thơ mộng. Và cái thứ ba là gì, Đức Phật dạy trong kinh đó, ở đây chúng tôi không có thời gian nói, người chồng đối với vợ phải có 5 điều kiện, đi đâu phải mua đồ quà về, quà cưới, ngày sinh nhật phải nhớ rõ ràng. Có nhiều người ủa mời tới sinh nhật hả, lẹ dữ vậy. Thì phải mà biết quan tâm tới người ta phải ấm áp làm chết. Lời ông bà nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Giờ cái nấu mồ hôi một kê ra, cái khăn để ra dắt quét cho rồi, à sao bữa nay em nấu canh chua gì ăn được không anh, canh chua này chua lè ăn gì không? Trời nói câu nghe chuyện rồi nó nói rồi. Mà bây giờ mình thấy trong cuộc sống này, riêng đối với gì quý ông vậy đó, riêng quý bà phải nghĩ một nồi canh chua muốn ngon phải có gì, me, có me đủ chưa, và có gì, đường, thứ nhì nữa có muối, rồi thứ ba có gì nữa, cà chua, có đậu bắp, rồi có gì, rau thơm, đủ rau chưa, còn thiếu ớt nữa, nó phải có cay đó. Như vậy cuộc đời cái gì thấy lái xe đi chỗ nào đi bằng phẳng rồi chán chết, buồn ngủ chết rồi rơ xuống gì thấy hấp dẫn. Đó là chúng tôi nói quý bà. Giờ tới quý ông nè, quý ông nè, quý bà đối xử làm sao. Cái quan trọng nhất là ai cũng muốn mình ở trăm năm, người Việt mình không muốn nghe là thay ngựa giữa dòng, đúng không? Thì cái bí quyết này là không bao giờ di chuyển. Bí quyết quý gì không? Nắm cái gì ông chồng biết không? Nắm cái miệng là chắc ăn giữa bắp đẻ mùa mưa. Nấu ngon rồi không có cô nào nấu được hết trơn, đúng chưa? Nấu ngon rồi đi đâu ăn cũng không vừa miệng trở gì hết trơn à. Thành ra hai vợ chồng mà họ ly dị đó, nó tại vì ảnh nó quá tệ đi, nói những tội nghiệp người nam. Hai người gây gỗ không có người nào mà tốt hoàn toàn, người nào xấu hoàn toàn. Mình thấy thí dụ tại sao mà về nhà gặp với bà xã nhà cái cằn nhằn này kia, đi ra ngoài cái quán cà phê ta lấy cái khăn ta lao ta vuốt, cái chồng mình cái lao vuốt mình về tới nhà cái đi đâu 2-3 ngày sau đi luôn, đi chéo mặt về kia vậy, mình nói cuộc đuổi đi luôn chứ đi về sao được, phải chưa? Thành ra mình thứ nhất là đối với người chồng phải âu yếm nhẹ nhàng, thứ hai nấu ăn ngon, thứ ba phải biết quan tâm chăm sóc, và thứ tư người nam đó thích nhất là gì, được kính trọng. Mình làm gì làm ở sâu Việt Nam cũng là chồng chúa vợ tôi, nó quen rồi, đúng không? Các vị lấy cái này rồi lúc mà giận đó thì thôi mình ráng ép làm chút đi. Chúng tôi là vì gia đình người ông già, người qua, người mẹ, người Việt, nhưng mà sanh người chế đầu á, tên ba. Tại mỗi lần mà có chị gia đình ở rực giá rồi có về khóc, cái bà già nói mày, tao nói với mày mà kể chuyện rồi mày ngu lắm, đàn ông mà nó giận lên á mày nịnh nó đi, tới chừng mà nó ngủ xuống mày lấy cây mà đập trên đầu nó cũng không nói nữa, mày thắp nó chỉ đánh đi không đập cho mày con mắt mày nâu quá chơi được. Thành ra cái gì thấy lúc của nó là khi mà nó giận cho người nam giận rồi khùng thiệt, mình nói cái tiếng là thật chứ giận quá chị mất con vợ con mà. Thành ra đừng có thắp, là cho nên cái gì nói là bàn tay giận dỗi không đến nổi cái mặt tươi cười, đúng không? Giận gì giận mà nói thôi đừng giận em, mà em xin lỗi đi. Rồi, cái đó là an ổn nhất. Và người vợ đối với người chồng thì, và giờ cái quan trọng là đối với gia đình nè. Chúng tôi thấy người Việt mình rất là hay, luôn luôn là người nam làm giỏi cách mấy đi, nên để người vợ cầm tiền giữ ở trong nhà. Thật ra đàn ông như cái đăng, đàn bà như cái đó, đàn ông mà để cầm tiền, tôi thấy thiệt, tôi xưa là tôi không có biết đồng tiền đó, tôi giao cho cổ tới bây giờ đi làm trụ trì gì, rồi giao cho người này kia, tôi không có ấy giữ. Đàn ông như cái người ta nói gì, nam đại bất hôn như liệt mã vô cương. Người nam á là người trai lam lớn á, nam đại vô hôn là không có vợ đó, như liệt mã vô cương, nó muốn chạy đâu chạy à, làm bao nhiêu tiền cũng không còn. Có người nữ cầm cái chắc mót nhẹ nhàng cái giữ gìn mới còn được, thành ra để cho người nữ ta cầm tiền. Mà chúng tôi nói cái mà gần nhất trong gia đình mình đó, vợ chồng hạnh phúc hay không hạnh phúc là cái điều kiện kinh tế là nắm thứ nhất ưu tiên, đúng không? Cỡ mà nợ rồi hoài dù cho âu yếm cách mấy cũng chết, thành ra cũng là chuyện sâu xé nhau à. Thành ra cái thứ hai là chúng tôi nói giờ người nam người nữ luôn luôn cái gì, người chồng biết anh xin lỗi em, cái này anh lỗi, mình lỗi biết mình lỗi, vợ mình xin lỗi chứ mình xin lỗi vợ ai mà sao ai cười, phải không? Rồi cô vợ cũng vậy, nó em xin lỗi anh, cái này em sơ ý thì em xin lỗi, thì mình biết nhận lỗi nhau thì hàng gắn lên rất là dễ dàng. Và cái thứ ba là gì, mình luôn luôn nghĩ tới con cái. Giờ cái gì thấy nè, có con gái mà bây giờ ly dị, thôi mỗi người nơi sống ở Mỹ này khỏe rồi, nhưng mà có ảnh hưởng không? Người ta nói mua heo thì chọn nái, mua gái thì chọn dòng. Bây giờ cha nó mà chớp chớp bật bật ba bốn bà rồi, chứ bây giờ muốn gả con cho cái gả con mình cho thằng này mà cha nó vậy cũng hồi hộp, đúng không? Thành ra mình là nghĩ tới mình phải dẹp bớt một cái người biết đạo, mình chúng ta phải biết cái phần này một chút. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói là cái đạo vợ chồng là một nghệ thuật sống, chứ không phải là cái chuyện bình thường, là một nghệ thuật rất là vi diệu. Mà bây giờ nếu mà quý vị mà cái đạo làm người mà chúng ta làm không xong thì muốn làm Phật dễ hơn, dễ hay khó? Đức Phật dạy là dục tu Phật đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu Phật đạo diễn nghĩ. Dục là muốn, tu là sửa mình, Phật đạo đi theo con đường của Phật. Thì tiên này là trước, tiên tu nhân đạo, nhân đạo là cái đạo làm người. Mà đạo có ba nghĩa, xin thưa quý vị, đạo thứ nhất là con đường, hiểm đạo độc đạo đó, thiện đạo là con đường tốt, đường lành. Thứ hai là đạo là bổn phận, tức là đạo vua tôi, đạo vợ chồng đó là bổn phận, người vợ đối chồng, chồng đối vợ. Và đạo thứ ba là chân lý tuyệt đối. Nhưng cái nghĩa của thiện đó, đạo tức là tâm, nghĩa là ngộ đạo tức là ngộ cái tâm Phật của mình. Và đạo nghĩa là thiền, ngộ đạo tức là ngộ thiền. Thành ra do đó chúng ta phải thấy dục tu Phật đạo, tiên tu nhân đạo. Nhân đạo bất tu, cái đạo làm người mà không tròn đó, thì Phật đạo nghĩa nghĩ đạo Phật cái xa rồi. Không có ông Bồ Tát, ông Phật nào mà bất hiếu bất nghĩa với anh em đó. Thành chúng tôi chỉ cuối cùng chúng tôi chỉ làm sao để phần mà tục đế này, chúng tôi mong quý vị là bốn bài kệ này ở trong Phật phổ thông rất là hay. Nhẫn, trái chủ quan gia tùng tư tận. Ở đây đó, trong đạo vợ chồng đó, cái gì nói vô quan trái thành phu phụ, không có nợ nần, không có quan trái không giờ gặp đâu, vô quan trái bất thành phu phụ. Thành ra vật nhẫn, trái chủ quan gia tùng tư tận. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói về nhiều Việt Nam ấy, trời ơi, dễ vậy là bả thiếu nợ con đó thầy, bả mới được gặp con, bả trả nợ cho con đó. Nhưng mà biết đâu hồi đó bả thiếu 60 triệu, bây giờ mình đòi cho 300 triệu đời sau trả lại le lưỡi á, phải không? Mình đâu mở chi nhãn đâu thấy. Thành ra thôi thì nhẫn, trái chủ quan gia tùng tư tận. Rồi kế thứ hai là gì? Nhiêu, thiên tai hoạn họa thể đề tiêu. Nhiêu là tha thứ. Tại sao ba cái nhẫn? Nhẫn thân, nhẫn khẩu, nhẫn ý. Nhiêu là tha thứ, cái ý của mình tha thứ, không nhắc, không nhớ. Và cái miệng mình tha thứ, không có phản bác lại. Và cái tâm mình là coi như là cái thân mình tha thứ, mình không có đối xử nó thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau. Rồi mặt, vô lượng thần tiên tuần thứ đắc. Mặt là nín, nhìn bỏ đi chỗ khác. Rồi kế nữa là gì? Hư, là thôi, ngưng, không có đòi quan trái, ngưng. Nghĩa là cái thế công danh bất tự do, cái công danh ở trên thế gian được, tiết tâm được, nó làm cho mình ràng buộc không còn tự do nữa. Thành ra ở đây chúng tôi nói cái đạo mà chân lý á, là có nói là chân đế, thì nó cũng không rời cái tục đế, không rời theo thế gian. Mà mình thế gian này mà tròn thì tục đế tròn. Ở đây đó cái người ở đây mà mình đối xử với mọi người xung quanh ai cũng khen ngợi thì ta gọi là thiên hạ khen. Mà thiên hạ khen thì thiên thượng khen, hộ pháp luân thần chư thiên ta gia hộ cho mình. Thật ra thôi thời gian đây cũng nó phải lẽ, chúng tôi chúc cho quý vị một bài thơ, nhận không? Trời ơi, biết bài thơ gì vỗ tay rung rớp rồi hơi nó nghe nó hay bắt đầu hối hận. Bài thơ biết tựa gì không? Nghèo. Bài thơ nghèo rung quá rồi phải không? Đây bài thơ nghèo nè. Cái nghèo xem thấy thải kinh hoàng, ai có tu rồi nghèo mới sang. Nghèo sạch sáu căn tâm sạch bóng, nghèo rơi tâm độc tánh rõ ràng. Nghèo ra ba cõi thành vô thượng, nghèo thấu hư không chứng niết bàn, mới biết cái nghèo vô lượng giá. Nghèo cho tới chỗ đổ hào quang, nghèo tới đổ hào quang đó nha. Tôi mong rằng thời gian cũng phải lẽ, quý vị ngồi ngày nay là rất là lâu rồi, thành ra chúng ta tới đây xin dừng, để rồi chúng ta còn ở bên Sài Gòn thí sinh hả? Thế trước khi dứt lời, tôi tiếng nguyện hưởng thần phước báo phát sanh thần pháp hôm nay, nguyện cho thầy trụ trì Tịnh Xá Quang Âm luôn luôn có sức khỏe dồi dào, mọi phật sự đều được viên thành. Xin hưởng phước báo phát sanh này đến đạo tràng phiền cùng tất cả quý huynh đệ, cùng hiện tại luôn luôn phật sự viên thành, luôn luôn là lo tròn cái công việc của một người phật tử tại gia, và phật sự mười phương luôn luôn là chu tròn hết, và cũng hưởng phật phước phát sanh này đến chư Thiên Long Quán Bộ Pháp Thần Dương và Lam Thánh Chúng chung quanh, người chung quanh Tịnh Xá Trúc Lâm cùng như ở đạo tràng Phú Hiền. Xin các ngài quan hỷ thọ nạp phật phước quán phát sanh này gia hộ cho tất cả các đạo tràng viên luôn luôn là tinh tấn tu hành, là đoạn tận khư thành tựu chánh trí tất cả. Cơ thân trí cũng xin hưởng phật phước quán phát sanh này đến đa sanh thừa mẫu, thất thi phụ mẫu, cùng thất tổ của quý vị, chống phát tâm tỉnh giác niệm Phật, chống sanh diệt của Phật. Bởi vì Đức Thế Tôn A Di Đà có dạy rằng, dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi cực lạc. Đó là điều thông triết xin hữu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình hầu hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử thôi. Giờ tôi xin và thượng có nói là mình để một chút không sao, giờ dành 10 phút để quý vị một bên, bên quý ông hỏi một câu, bên quý cô hỏi một câu được không? Giờ bây giờ hỏi đi, cái này mình hồi hướng rồi. Nếu không hỏi là mình dừng hả không hay sao? Dạ, yeah, đây đây đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của con là nguyên diễn về nhân quả có công bằng hay không? Cũng như trong thời gian gần đây đó, con nhìn trên những cái trang web, con thấy là những đứa con giết chết cha mẹ trong lúc nóng giận. Thì đối với ánh mắt của người đời đó, thì người ta kết luận là đứa con đó là bất hiếu, nghịch tử. Nhưng mà nếu mình biết một chút gì về nhân quả thì mình có thể nói là cái nhân duyên trong tiền kiếp giữa người cha với người mẹ có cái sự quán thuộc, thành ra người con mới lên cái đồ nợ đó. Thì sau khi đúng ra trả quan nghiệp với nhau đó, thì người cha chết hoặc người mẹ chết hoặc đứa con chết thì đúng ra nhân quả nó công bằng. Nhưng mà khi người con chết đi đó, thì người con mang thêm một cái tội, đó là bất hiếu, ngỗ nghịch, mà mang cái tội đó thì sẽ bị đọa vào địa ngục. Thì nếu mà như vậy nó có công bằng hay không thì con suy nghĩ nhiều lần, và con cũng có cái sự suy nghĩ riêng cho mình cho cái câu trả lời. Thì hôm nay con đem cái tư duy của con ra, nếu như có gì sai thì mong nhà.
Để tôi hiểu rồi, dạ. Rồi nói về, vâng, dạ. Nói về tôi biết.
Tại vì con không nghĩ rằng là,
vâng,
là con nghĩ là ví dụ như bây giờ công ơn của người cha,
rồi
mẹ chăm sóc đứa con ra,
Thì đứa con cho dù có quán tu có cao cách mấy so với công ơn của cha mẹ thì cái công nó nhiều hơn là cái quan.
Đúng, đúng. Thầy được rồi, tôi hiểu. Thôi giờ tôi dứt khoát trả lời với quý vị thế này. Khi nào mình có được thiên nhãn á, có tuệ nhãn mới thấy rằng cái người đó sở dĩ người con giết cái người cha đó là vì trước người cha nó giết chú đó, chú bây giờ nó giết trả lại. Thành ra còn bây giờ mình chưa biết á, thì mình chỉ biết rằng đó là mới vay thêm, không chừng 50% là trả quán đời trước mà 50% họ vay thêm. Thành ra chúng tôi nói là dù cho trong kinh đó Phật có dạy mà cái gì tổ mà tổ đạo cũng nói, dù cho đời trước có giết cha mẹ có giết mình mà mình trở về giờ làm con mà trở lại giết lại cũng là mang tội thiếu như thường. Tôi dẫn chứng kinh nè, cái gì ta thấy á, Trần Bà Sa La tức Bình Sang Dương phải không, giết vị tiên nhân mà ni ca và khi đó kêu phải vô chuyển kiếp làm đầu thai làm thái tử liền. Cái gì kia nói vậy, bạch Tâu Hoàng thượng thần hạ thần ra thấy là 3 năm nữa hạ thần mới chỉ làm chuyển vô làm con của bệ hạ được. Nó không, ta là vua ta bắt buộc ngươi phải đi, còn không ta bức tử. Thì ngay đó cắt ngón chân, thì ông tiên nè ni ca ông nói là nếu bệ hạ cắt ngón chân của hạ thần, cô sau này hạ thần sẽ cắt ngón chân lại của bệ hạ. Rồi rõ ràng sau này đó khi nhập thai vô rồi đó, a sẽ thế là nghĩa là quán thù chưa sanh, nghĩa là nghe lời quật thần đó, đi biết mà ông không nở, ông mới xây một cái lầu nhỏ để trên đẻ rớt xuống, và rớt xuống rồi đã gãy con ngón út thôi. Và sau đó thì quả là giết ông và cắt ngón chân rồi còn cắt ngón ớt nữa. Thành ra đó là mình thấy trong kinh rõ ràng vẫn là mang tội. Và ở đây chúng tôi muốn trả lời cho anh thấy rằng Đức Phật nói này các tỳ kheo, ngay thời pháp này nếu A Xà Thế Dương mà không có mang tội giết cha, chứng từ quả Anh Hàm hay là Tư Đà Hàm hay là Tu Đà Hoàng, ba quả thánh đầu đó phải chứng là một trong ba quả, mà tại vì giết cha không chứng được, đúng không? Thành ra cái gì cũng là tội hết. Mô Phật. Thôi rồi giờ tới với cô. Chúng tôi biết quý vị ngồi sáng giờ mỏi mê lắm, thành thời giờ bên với cô mà hỏi anh câu đó, câu này rất là hay. Bây giờ cái đó là hoàn toàn là dù cho cha mẹ mà đời trước có giết mình, đời này sanh ẩm bồng mà nuôi mình tới lớn là cái nỗi cái công ơn đó còn hơn được cái phần đó phước sanh một đời mình đó rồi. Và nên nhớ vậy đó. Rồi quý vị hỏi, câu hỏi này rất là hay. Thì tôi lấy kinh tôi nói. Quý cô hỏi đi. Thôi không hỏi tôi hỏi lại đó. Tôi đếm 1, 2. Rồi thôi hỏi đi.
Hỏi.
Rồi thôi hỏi đi.
Dạ, hỏi nhân quả thì con bên nữ con cũng có nhân quả luôn thầy.
Vâng.
Dạ. Câu này
nè,
thì con
đây 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 nè, nè con có lấy. À. Quý ngộ, quý vị ngộ có mỏi mê không? Ngộ có sao không ạ?
Pháp hay quá quên hết mỏi mệt. Chỉ đâu còn thầy đạo hữu anh em á, thì vừa mới hỏi một câu về nhân quả thì bên nữ của con cũng hỏi về một câu nhân quả cho con bạch. Cái câu của con hỏi là bất mùi nhân quả và bất lầu nhân quả.
Được rồi.
Được.
Cái câu hỏi này đó là của ngài tổ Bá Trượng Hoài Hải, mà cái chuyện này là cái gì thấy đó, một hôm tổ Bá Trượng Hoài Hải ở núi Bá Trượng là đi lên 100 trượng như này, dặn thẳng đứng như này thì khó lên lắm, thì đang còn thiếu pháp vừa tăng khoảng 300 và các hàng Phật tử khoảng 500 là 800. Thì lúc đó có theo khi thọ giảng thời pháp rồi đó thì ai cũng tan đi về hết, thì hòa thượng Bá Trượng mới sửa soạn đứng lên. Thì có ông già, ông mới còn ngầu đó, thì tổ hỏi này ông lão ai cũng về hết sao ông không về vậy? Thì ông lão mới quỳ xuống nó bạch hòa thượng, con không phải người thường, con là hồ ly tinh huyết thân. Cái chỗ này pháp tòa này hòa thượng ngồi đây đó và số thích chúng gần cả ngàn đó, xưa đây cách đây 500 đời con cũng từng ngồi trên thuyết pháp. Và vì người ta hỏi con một câu bậc đại tu hành có thoát được nhân quả hay không, cho nên con trả lời là không có mang nhân quả, cho nên con đọa làm 500 kiếp trồn. Nay bây giờ con xin ngài khai thị cho con để con gọi là xả bỏ báo thân trồn, xin ngài giúp con. Nói rồi lại ba lại.
Thì tổ mới nói ông hỏi đại ta đi. Thì câu đó là ông hỏi bạch hòa thượng, bậc đại tu hành có thoát được nhân quả hay không? Thì lúc bây giờ tổ bá trưởng hoài mới nói rằng bậc đại tu hành, dù đại tu hành bất muội nhân quả. Ngày đó ông ré một tiếng thật lớn và ông nói là bạch hòa thượng, nay con tạ ơn hòa thượng đã giúp con xả được báo thân. Thân con giờ nằm phía sau, phía nam của núi bá trưởng này là nửa dặm. Giờ con nằm trong cái hang mà nửa trong nửa ngoài, xin hòa thượng cho làm lễ trà tỳ thân con như một người tỳ kheo. Nói rồi ré một tiếng là hầu dập sáng xẹt ra mắt liền. Thì sau khi mà đi về rồi thọ trai rồi thì đánh kỳ trùy. Kỳ trùy là cái chung, cái đại chung nhỏ đó. Thì các vị tỳ kheo nói ủa trong bệnh xá đâu ai đau mà báo có người chết cả. Thì ăn rồi tập hợp ra thì tổ dẫn ra phía sau. Đúng là phía sau phía nam đó là nửa dặm. Thì 500-600 thước có con chuồng, có cọc, có con chó mà râu dài. Thì ngài mới nói đây đem tới về đây, đây vị tỳ kheo có 500 đời trước làm để trà tỳ, ngày mai làm để trà tỳ thiêu vị tỳ kheo. Rồi tổ mới khai đàn như vậy. Nói xưa đây đó vị này đó mới nói bậc đại tu hành, tức đại tức là phải là lớn, mà đại đã hoàn toàn dứt lậu hoặc, đã chứng quả rồi. Chứng quả ít nhất là từ A-la-hán tới duyên giác, tới thanh văn, duyên giác tới mà bích chi phật. Thành ra đại tu hành tức là đã giúp cái dòng sanh tử luân hồi, nhưng mà còn trả quả không? Phải trả, nghiệp xưa mới trả. Giờ hỏi cái gì nè, Phật còn mang tám nạn, Phật có trả quả xưa thành Phật còn trả không? Kim thương mã mạch thì vẫn còn trả. Bây giờ nếu mà nói cái bậc đại tu hành không trả quả thì nó trúng với kinh điển hay sai? Phỉ báng kinh điển rồi. Cho nên đó là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự tức động ma thuyết. Cái này bất mũi là không làm nhân quả, biết mà không làm, chứ không phải là đang khỏi trả. Rồi ngay đó mà ông giải thoát được khỏi 5 năm kiếp trời. Hay, câu hỏi này cũng rất hay đúng không? Thôi giờ tôi hỏi câu chót đi, để sau này nếu có duyên chúng tôi nói mà chừng tiếng rưỡi đó, đối với chân ngứa gãi ngoài da dài thôi chứ không. Giờ tôi hỏi tại sao đã cái gì lần chuỗi phải không? Hồi hộp tôi nói rồi. Giờ sau chuỗi tại sao 108? Mấy này không hỏi. Tại sao cư nhân nào 108 không 109, 112, 101? Hả? Sao? Sao sao bà sao? Ba ra ba gì?
Ba là ba thời.
Ba thời. Ba sáu đó là cái gì?
Sáu căn, sáu tham, sáu căn, sáu thức. Sáu căn.
Sáu trần.
Sáu trần.
Sáu thức. Là là 18, bài sao 18 rồi sao thành 36. Hả? Không có thật thiện. Nghe nè, nó có hai nhưng mà hai cái đều trúng hết á, nhưng mà cái trúng nhất là cái này. Cái của Như Linh nói đó, sáu căn không có lỗi. Mà tại vì mình dính mắc sáu trần. Mà sáu trần cũng không có lỗi nữa, nhưng mà tại cái thức mình mến yêu. Và tại sao chúng ta khổ đây là gì? Một á, chúng ta thấy cái đó thích thì muốn bảo vệ cho nó lưu giữ hoài, không để cho mất. Mà cái thứ hai là không ưa đó, muốn cho nó rời khỏi mắt ta. Thành ra do đó, vì lý do đó đó, cuộc đời là luôn luôn trôi chảy, mà mình muốn giữ cái mình vui thích hoài được bền không?
Không.
Con mình thương đó, nó sống tới 20-21 tuổi nó lập gia đình rồi, là nó có vợ con, có chồng con, có ba tiểu ba khác nó ở rồi, muốn giữ đâu có được. Thành ra muốn mà không được là khổ, ái biệt ly là khổ. Cho nên sáu căn tiếp xúc sáu trần, sanh ra sáu thức là 12. 12 đó nó có, nếu mà trả lời theo con đó, hai cái, một là thương, hai là ghét. Là hai cái đó là hai lần 16 là 2 lần 18 là 36, cộng thêm ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Là ba thời, ba lần mà 36 là 108, đúng chưa? Nhưng cái này nó không vững bằng cái này. Đây cái lối giải thích này mới tốt. Mình đây đó là có sáu cái là tham sân si mạn nghi ác kiến, sáu cái này. Đúng chưa? Thành ra sáu cái này, sáu cái là trần lao phiền não, mà cái này gọi là câu sanh phiền não. Câu là cùng sanh ra đời, mình ra đời là có nó rồi. Đứa nhỏ biết chụp cái bong bóng mà bú mà mẹ nó cho, mà bú trễ cái là nó khóc ngắt 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 đó. Thành ra sáu căn tiếp xúc sáu trần, sanh sáu thức đó 18, 18 cộng thêm sáu cái phiền não này là 108, tức là trường 108 phiền não. Đúng chưa? Cái này chính xác hơn. nó đầy đủ ý nghĩa hơn. Mô Phật. Thôi giờ mình dừng nguyện rồi, quý vị còn chút chiều còn đi qua bên kia nữa, mong rằng chúc cho quý vị làm sao sống được với cái Phật tánh, sống được tâm thì Phật được gần, không sống được tâm xa Phật. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói là ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, giác là Phật, mê là ma, đó vậy. Chơn như là Phật, vọng là ma. Phật hay ma do ta chọn lấy, do mình chọn, ai chọn? Mình chọn. Thành ra cái gì nói một câu nữa mà chúng ta phải ráng tu là gì? Xa Phật ấy cũng tại nơi ta, tu tỉnh lòng không được thiết tha, niệm Phật đầu hôm khuya lại bỏ, nên không gần Phật cứ gần ma. Không gần Phật gần ma chứ gần ai vậy? Tôi mô Phật. Bây giờ mình duỗi chân ra từ từ rồi đứng lên nha. Coi như là chắc hẹn qua tới năm tới nữa, chứ sang năm chúng tôi không có gặp quý vị.